Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa vừa đi Cali về thì lên sinh hoạt liền với quý vị. Thì hôm nay có công việc Phật sự ở dưới đó, thì xong thì quay về liền để cho kịp giờ sinh hoạt tối hôm nay. Và chúng ta đang học văn thủy sám với đề tài là nước từ rửa sạch oan khiên. Hôm nay là kỳ thứ ba. Quý vị có quyển văn thủy sám, xin mở trang 33. Tuần sau ngày này chúng ta đón giao thừa. Quý vị mà mở trang 33 và chúng ta đã mới được bắt đầu vào quyển văn được mấy trang đầu đó, thì bây giờ bắt đầu sau khi mình mở lời ở một cái văn xong rồi, văn sám hối mình mở lời rồi, thì bây giờ bắt đầu mình đảnh lễ chư Phật. Hôm trước mình học tới đó đó, mình nói những cái điều lỗi lầm của mình. Con người ở đời ai chẳng lỗi lầm, phàm phu ngu muội vô minh, động chân cất bước đã là có tội có lỗi. Vì vậy mà hôm nay mình phải sám hối. Thì khi mình sám hối như vậy, bây giờ trước khi mình sám hối thì mình phải thỉnh chư vị Phật Bồ Tát, Bích Chi La Hán, Phạm Vương Đế Thích, Thiên Long Bát Bộ, hết thảy thánh chúng khắp cả mười phương cùng tận hư không giới. Cái chữ không giới này nếu mà nói cho đúng thì phải là hư không giới, tức là tận cùng các nơi các chốn khắp cõi hư không này mình đều thỉnh về hết để chứng minh cho mình. Bây giờ mình đảnh lễ, thì khi mình tụng cái văn thủy sám này á, mỗi một cái phần như vậy nó có ít nhất là 3 lần lễ. Thì chúng ta có quyền chọn, cứ mỗi lần xong đến thấy danh hiệu Phật thì chúng ta đứng lên chúng ta lễ. Lễ bằng cách là đứng lên lạy xuống cũng được, lễ bằng cách là quỳ một chỗ lạy cũng được, hoặc là ai bệnh không có thể nào quỳ lên lạy xuống được thì chắp tay đọc danh hiệu Phật rồi xá cũng được. Và khi mà chúng ta xuống thì nếu mà có chúng, có một đại chúng thì có hai cách. Một là một người xuống, đại chúng hòa theo, thì cái lễ đó gọi là lễ hải triều. Hải triều là giống như sóng biển vậy đó. Một người xuống lên rồi cái đại chúng hòa, lặp lại cái câu đó, nhưng mà lên xuống giống như là một cái đợt sóng của biển, cho nên gọi là lễ hải triều, hải triều âm. Thí dụ như Phú Hòa nói: chí tâm đành lệ nam mô tỳ lô gia na Phật, thì đại chúng hòa thôi: ai chi tâm đành lệ nam mô tỳ lô gia na Phật, thì Pháp Hòa mới tiếp theo: ai chi tâm đành lệ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ví dụ vậy đó, thì cứ liên tục câu này nó nói câu kia. Cho nên cái người lễ đó, khi mà đại chúng lễ là phải có cái chữ A ở trước. A đó để làm cái gì? Nó là cái móc, nó móc cho cái câu lễ xướng đó nó liên tục với nhau, chứ không thể xẹt vô nữa. Chí tâm phải có A để nó làm cái móc, nhớ không? Giống như mình tụng câu án mình học mấy bài chú, cái chữ án, án là cái nghĩa gì? Nó là mẫu tự. Mẫu tự để nó dẫn âm. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ A mình đụng đây đó là nó dẫn âm. Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình tụng lương tạ hiền, quý vị nghe chữ A không? Giữa chữ này với chữ kia không? Thì cái chữ A đó là cái dẫn, nó móc chữ này nó nói chữ kia. Cho nên mình tụng á, ta hay kêu tụng kinh ê a đó. Thì cái chữ ê a mình tụng đây là sao? Nó dẫn âm. Thí dụ tụng lương tạ hiền a, thì nó dẫn cái câu kế phan giới mong hưng chư Phật. Thấy không? Chứ mình tụng vậy nghe sao được? Lưu hương xà nghiệp pháp giới mong hưng chư Phật hải hội tất diệu văn. Tụng cứ từng câu một câu thì nghe nó đâu có ra một cái âm điệu của tụng kinh. Đó, thì cái chữ A đó là phải như vậy. Cho nên lúc nào mình tụng chí a tâm a đảnh a lễ a nam a mô tận a hư a không a biên a pháp giới hóa hiền. Vậy đó, cho nên cái tiếng mõ cũng không được dừng, liên tục để nó dẫn âm. Mõ cũng vậy, chuông à, mõ cũng vậy mà rồi à, có nhiều Phật tử mới bắt đầu thỉnh mõ chưa quen á, tụng lữ hương xả nguyệt cái dừng, pháp giới mong hương dừng. Cho nên nghe tụng cái nó đứt về, nó không có liên tục. Cho nên mình lễ, quý vị nhớ lại chùa mình á, khi lễ sám hối mà lễ hải triều là phải nhớ lễ như vậy, phải không? Chí tâm đành lễ nam mà mô tỳ à lô gia na Phật. Thì chúng a chi tâm phải có chữ a để nó móc vô, chứ không thể xẹt vô chí tâm liền bắt chí không được, phải có a mới vô được, nó là cái móc, phải không? Thì mình tụng như vậy đó, nghe nó hay lắm. Nếu mà đại chúng mà cùng để tâm tụng. Rồi bây giờ nè, khi mình lễ xuống như vậy, mình biết lúc nào mình mới đứng dậy. Lúc mà mình đang mọt xuống đó, chỗ nào mình đứng dậy? Mình phải mọt xuống rồi ở cái tư thế như vậy, bốn chữ chí tâm đảnh lễ. Mình nghe thầy chủ lễ xuống nam mô, lúc đó mình mới đứng dậy. Để làm chi? Để nó cùng với nhau, nó cùng với nhau đứng một lúc lại một lúc, hiểu ý không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa tụng xong rồi Pháp Hòa lại xuống thì đại chúng hòa, thì làm sao Pháp Hòa biết để mà đứng dậy? Thì Pháp Hòa mọt ở trong cái tư thế phủ phục như vậy. Khi đại chúng tụng chí tâm đành lễ nam mô, thì ngay cái chỗ nam mô đó và đứng dậy. Đó là đại chúng cũng vậy, đại chúng hòa xuống, đại chúng lại xuống, nghe Pháp Hòa, nghe thầy chủ lễ xuống nam mô, thì lúc đó mình đứng dậy. Như vậy thì lễ nó mới nhịp nhàng. Lễ như vậy gọi là hải triều. Người á, cái tiếng tụng như hải triều, cái tiếng cái đợt mà quỳ lên lại xuống cũng giống như hải triều. Hải triều ở cái âm thanh, hải triều ở cách lại. Tụng như vậy là hải triều. Có một cách thứ hai là chỉ một thầy chủ lễ xuống thôi, đại chúng không có xuống theo. Đại chúng không xuống theo, thầy chủ lễ xuống rồi mình chỉ lại chung với nhau thôi. Đó. Nên là mình thường thường á, có nhiều nơi á, người ta tổ chức một cái đạo tràng mà sám hối như vậy nè, thì đại chúng không có tụng, chỉ lấy kinh dò theo hoặc là ngồi xuống lắng nghe một người đọc thôi. Tại vì lúc đó một người đọc với cái âm thanh trầm bổng rõ ràng mạch lạc thì cái lời kinh nó thấm vô lòng mình. Cho nên ở đây ngày chủ nhật á, nhớ không, ngày chủ nhật á, đại chúng tụng xong một bài Bát Nhã Tâm Kinh rồi á, thì im lặng hết, một vị chủ lễ đọc một cái bài nguyện thôi, hoặc là một bài kinh, mình ngồi im mình nghe. Ví dụ đại chúng ngồi im, Phật Hòa đọc lời quán nguyện: lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là Thế Tiên, biết nghe và biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Thì lúc đó mình ngồi, mình nhắm mắt, mình chắp tay, mình lắng nghe, thì tự nhiên cái lời đó nó đi vào trong lòng mình. Nhiều khi mình tụng thì mình bận rộn, mình chạy theo cái chữ nữa, cho nên có thỉnh thoảng là mình im lặng hết để một người đọc, để cho mình nghe cho nó rõ. Giống như cái lời khấn nguyện tổ tiên vậy đó. Chúng con ý thức rằng cây có cội, nước có nguồn, tổ tiên là cội nguồn của chúng con. Khi mình quỳ xuống nhân cái ngày lễ hiệp kỵ, mình quỳ xuống và mình lắng nghe cái lời đọc như vậy, thì tự nhiên cái tâm của mình ngay trong lúc đó nó trào dâng lên. Ngày mai đó mình làm lễ hiệp kỵ thì mình sẽ có một bàn thờ tổ tiên. Rồi trong khi mà đọc cái lời khấn nguyện đó, đại chúng quỳ xuống, tâm tư của mình tưởng nhớ đến tổ tiên của mình, mời thỉnh tổ tiên: con là Trần Thị A, pháp danh là Diệu Á, đang ở tu viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada. Hôm nay nhân ngày hiệp kỵ cuối năm Nhâm Thìn, giờ đây chúng con đang thiết lễ tưởng niệm tổ tiên. Con xin kính mời liệt vị tổ tiên, nếu mình biết tên mình đọc ra, cùng về đây nghe kinh và thọ hưởng hương hoa trà quả do lòng chí thành của chúng con góp lại với nhau để tạo nên, vân vân. Mình mời thỉnh tổ tiên mình. Thì trong khi mình thỉnh như vậy là cái tâm mình nó giao cảm. Cái người mà đọc cái lời khấn đó đại diện cho mình đọc, rồi trong lúc đó mình cũng tự tâm của mình mời thỉnh tổ tiên của mình về đây. Thật sự ra cái đó là một cái biểu tượng. Chúng ta vui xuân, vui Tết, đó là theo thế gian. Và trong cái phong tục của dân tộc Việt Nam, chúng ta không có quên cội nguồn. Chúng ta vẫn nhớ đến tổ tiên nhân dịp cuối năm. Ở Việt Nam mình dùng cái từ rất là dễ thương: rước ông bà. Rước ông bà về ăn Tết. Và sau đó xong rồi thì lễ gì? Lễ tiễn ông bà về mùng 3 Tết. Và ông bà về ăn Tết 3 ngày, chung vui 3 ngày. Người thế gian người ta chung vui đêm này thôi, còn mình chung vui tới 3 đêm 3 ngày. Bây giờ mình bắt đầu mình vào những cái danh hiệu của Phật. Nãy giờ là Pháp Hòa thưa cái cách nào để mình lễ. Nếu ai trì cái văn thủy sám này, đến cái chỗ này thì mình phải làm sao? Thì có mấy cách đó. Có sức đứng lên lại xuống thì đứng lên lại xuống lễ. Thí dụ một mình ở nhà mình trì đó, mình đừng không có cần phải thỉnh khánh gì hết đó, tự mình xuống à. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tỳ Lê Gia Na Phật, lại xuống lại. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống một lại. Mình không có thợ mình đứng lên lại xuống được, có mười mấy lại à, ít lắm. Và trong một cái quyển như vậy là 3 lần lại. Nếu mình có khả năng lại đủ 3 lần thì mình lại, còn không thì mình lại một lần thôi. Còn những lần kia mình tụng, đang tụng luôn, không cần phải dừng lại để lại, tùy theo sức khỏe của mình. Bây giờ bắt đầu danh hiệu của Phật: Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật là pháp thân của Phật. Cái chữ Tỳ Lô Giá Na có nghĩa là biến nhất thiết xứ, tức là pháp thân của Phật ở cùng khắp mọi nơi mọi chỗ hết. Mỗi con người chúng ta có 3 thân: có gì nhớ không? Pháp thân, báo thân và ứng thân. Báo thân là cái thân hiện tại mình đang có nè, cái thân quả báo này nè, cái chữ báo này là quả báo. Do đời trước mình tu tập nhiều, mình bố thí làm lành nhiều, mình khen tặng người khác nhiều, cho nên đời này mình sinh ra mình đẹp. Rồi mình làm cái việc gì đó, nó cũng sao rõ ràng mạch lạc, cho nên đời này mình trắng trẻo, mình đẹp, không có giấu giếm, không có lén lút. Rồi đời trước mình nói lời chân thật nhiều, thí dụ vậy, cho nên những cái thân tướng gì đời nay mình chịu đó, lành hay dữ đều là quả báo hết. Cho nên cái chữ quả báo đừng có nghĩ nó xấu, có khi nó là quả báo tốt không sao. Thí dụ như nói trời ơi, Đức Phật đời này mà Đức Phật có cái đôi chân bằng phẳng, đó là quả báo của Phật. Quả báo là đời trước Ngài tu cái nhân hạnh, tâm của Ngài nó thẳng thớm, nó không có quanh co. Còn mình bây giờ mình quanh co dữ lắm, mình muốn nói ai cái mình cũng nói xiên, nói xéo, nói móc, nói méo một chút, chứ mình cũng nói thẳng nữa. Cho nên thường thường cái chân của mình sao nó lủng, nó hõm vô, nó không có bằng như Phật. Đó, như vậy thì rõ ràng là cái tướng tốt cũng là cái quả báo, nhưng mà cái quả báo đó tốt. Cho nên Pháp Hòa có nói cái bài gọi là 32 tướng của Phật với cái đề tài là nhân lành quả đẹp đó. Cái nhân mình tạo lành thì cái quả nó đẹp. Nói lời chân thật, không có nói lời dối trá, cho nên lưỡi mình nó dài. Rồi mình thường nói những lời khen tặng, không có nói những lời ác độc, cho nên hơi miệng của mình nó không có hôi. Còn ví dụ như ngủ dậy một đêm mà không đánh răng nó hôi là chuyện thường. Còn bình thường mà mình lúc nào cái hơi miệng mình cũng có mùi hôi, đó là mình biết đời trước mình gieo nhiều cái nhân nói dốc, nói lời không thật. Không, rồi đời này thân tướng mình không có được cao ráo là đời trước mình hay chê người ta, mình hay đè thấp người ta xuống. Thí dụ vậy, rồi đời này thân tướng mình cao ráo dễ coi là biết đời trước mình hay ca tụng người. Mình không có phỉ báng người. Trong kinh nói rất là rõ ràng. Quý vị đọc kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời. Rồi mình nghe lại cái bài 32 tướng của Phật. Tại sao răng của Phật đều và khích, còn mình thì xó lé. Rồi bây giờ là phải mượn, phải đi làm, đi kiếm nha sĩ để mổ cái răng này ra, chỉnh cái răng này lại, rồi miền, rồi kẹp đủ kiểu hết cho nó đẹp. Thí dụ vậy, chứ đều có cái nhân hết. Thì bây giờ cái chữ quả báo là báo thân. Rồi bây giờ trong cái báo thân này nè, cái báo thân này mình có thể mình ứng dụng được nhiều thứ, nhiều cách để khi cái thân nó gọi là thân gì? Ứng thân. Đó, như hồi sáng nè, 6 giờ sáng là rời chùa. Pháp Hòa rời chùa, Pháp Hòa ứng thân ở dưới khâu để làm Phật sự. Ứng thân ở đó xong rồi thì giờ trở về đây để ứng thân này, ứng thân ngồi đây nói chuyện Phật Pháp. Rộn lát nữa xong rồi cái ứng thân dưới bếp. Ứng thân chỗ này ứng. Thì cái báo thân này đừng có buông. Có cái báo thân đời này là mình biết mình đã có cái nhân gì quả gì của đời trước rồi. Nhưng mà đừng có khinh xuất cái báo thân này. Thí dụ lỡ cái báo thân này nó có tật nguyền, nó có không có tốt, đừng có coi thường nó. Phải dụng cái báo thân này để làm cái việc phước lành, để rồi đời sau mình được cái báo thân tốt hơn. Chứ tại sao mình lại nói thôi tôi xấu quá, giờ tôi muốn sao, tôi muốn quỷ thân đi để đời sau tôi đẹp hơn. Không có phước gì hết trơn, rồi quỵt nợ đời này thì kiếp sau xấu tiếp. Cho nên á, Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư buồn cho cái thân của mình xấu xí, muốn treo cổ tự vẫn. Sư phụ xuất hiện kịp thời, sư phụ mới nói tại sao con lại quỷ thân. Đời này con mắc cái quả báo xấu xí là đời trước con gieo nhân không lành, thì bây giờ đó con phải dùng cái thân này nè, con sám hối, con tạo việc lành để đời trước đời sau con tốt hơn. Cho nên Ngài mới dạy cho đệ tử của mình lại Phật Dược Sư. Tại vì Phật Dược Sư là thân tướng làm sao? Trong suốt như pha lê. Cho nên mình mới kêu là tịnh lưu ly thân. à, nhờ cái công đức lễ Phật dược sư cho nên đời sau sanh ra đẹp. Cho nên mình á, đời này á, cái thân mình sao mình dùng cũng được hết á. Pháp Hòa nói bây giờ lỡ thí dụ thôi, mình bị stroke, mình bị bán thân, phải không? Bây giờ mình còn một tay, dùng một tay. Lát quý vị đi ra phía sau, quý vị sẽ thấy cái hình Đức Phật Thích Ca ngồi thiền, do một chú Phật tử ở San Jose vẽ cho tặng Pháp Hòa, tặng chùa. Chú bệnh rồi chú ở nhà. Hôm đó Pháp Hòa tới thăm chú, Pháp Hòa thấy treo cái hình Phật ngồi thiền đẹp quá, mà cái hình Pháp Hòa rất thích. Pháp Hòa khen, chú âm thầm chú vẽ xong chú gửi qua chú tặng, mà chú vẽ hai bức như vậy. Là quý vị làm sao quý vị thấy đó, bệnh nhưng mà không có buồn khổ về cái bệnh của mình, ứng dùng cái thân quả báo bệnh tật của mình đây để mà tạo cái phước vẽ hình Phật, giống như chú Đạo Úy vậy đó, ngồi nghe kinh rồi chép lại. Cho nên á, mỗi người chúng ta có ba thân, có pháp thân, có ứng thân, có báo thân. Thì bây giờ dùng cái báo thân, ứng cái thân này, rồi chừng đó pháp thân mình trùm khắp mọi nơi hết. Hôm bữa quý vị ngồi gói bánh ú, thì con cô Phật tử nó nói con biết gói bánh ú là nhờ cái gì dì Tư hồi xưa chỉ cho con. Ý cô muốn nói với cô Đức Minh đó, mà chúng ta thường gọi là cái tên tiệm của cô là cô Xỉu Xỉu đó. Thì Pháp Hòa mới nói là cái món này là cổ bày chứ ai. Ngày xưa là cổ lên cổ bày cách gói rồi cổ bày, bây giờ cổ mất rồi. Thì bây giờ cổ không còn ứng thân ở đây, cổ không còn báo thân ở đây, nhưng mà cái gì của con? Pháp thân của cổ còn. Ngồi gói bánh ú là thấy pháp thân của Đức Minh đó. Quý vị thấy không? Là thí dụ như bây giờ là canh chua cô vừa thức nấu, bây giờ cô vừa thức bệnh, cô vừa thức không lên được, nhưng mà pháp thân của cô vừa thức có đó. Như vậy thì mình thấy rõ ràng mỗi con người chúng ta có đủ ba thân không? Có đủ. Mấy cái dùi chuông, mấy cái đế chuông, mà hai cái đế chuông để bỏ là cô vừa đào may. À, rồi mấy cái dùi chuông ở trong chùa là cô Trúc Kim sửa. Cho nên mình nhìn mình thấy được đó, pháp thân của mấy vị đó hết. Cho nên những Phật tử ở Việt Nam viết thư cho Pháp Hòa, 27 năm rồi thầy không có về Việt Nam, nhưng mà pháp thân của thầy bây giờ ở đâu cũng có. Mình phải biết mình có ba thân như vậy. Cho nên cái chữ Tỳ Lô Giá Na là pháp thân của Phật trùm khắp hết. Rồi bây giờ đến Đức Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Pháp Hòa có từng nói đó, chữ Bổn Sư là mình thêm vô. Chữ Bổn Sư là thầy của con, thầy của tôi, dịch tiếng Anh là My Teacher. Thì khai cái chữ Bổn Sư là mình thêm vô. Chỉ đúng cái tên của Ngài chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, không có hai chữ Bổn Sư. Bổn Sư là mình thêm vô để mình nhận. You are my teacher. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là tượng trưng cho gì? À, tượng trưng cho ứng thân trùm khắp. Quý vị nghĩ lại đi, có phải là chỉ có một cái báo thân này mà quý vị ứng đủ hết không? Đó, một chỉ cái thân này thôi, có hai tay hai chân à, nhưng mà đủ hết. Hôm nay ở Trúc Lâm được đón quý Phật tử Khâu Lô Ngà qua, giờ không có đoạn ứng thân bên kia, qua đây ứng thân. Giờ ứng thân ngồi đây nghe pháp, chút xíu nữa thì xuống ứng thân làm việc. Rồi có những Phật tử ở Washington State qua ứng thân, ở Cali qua. Bây giờ quý vị đang ứng thân ở đây. Và cái ứng thân này không phải một nơi một chỗ mà cùng hết. Rồi bây giờ tới Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là gì? Là pháp giới tàng thân. buổi sáng có hòa hay lễ gì đó, Nam Mô Tỳ Lô Nam Mô Pháp, Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật, Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật, Pháp Giới Tàn Thân A Di Đà Phật. Cho nên cái câu để sám hối hồng danh đó, nhớ không, có 88 vị Phật thôi, nhưng mà cái câu cuối là mình thêm vô. Bây giờ Phật con lễ hết rồi, nhưng mà có một đức Phật nữa con muốn lễ tổng thể hết, là trùm khắp tất cả nơi nào cũng có Phật, gọi là Pháp Giới Tàn Thân A Di Đà Phật. Nơi nào cũng có Phật hết. Nam Mô Di Lặc Phật. Tại sao ở đây gọi là Phật mà có chỗ kêu Bồ Tát? Nếu mà ai gọi là Di Lặc Phật là người ta gọi trước, bởi vì Phật Di Lặc là Phật của tương lai, chưa có thành Phật, Ngài còn đang ở cõi trời lâu sức. Cho nên bây giờ mình gọi Di Lặc Phật là mình gọi trước, mình gọi ahead of time. Còn khi nào quý vị nghe nói Nam Mô Di Lặc Bồ Tát là gọi đúng cái chức của Ngài hiện tại, Ngài đang là Bồ Tát Di Lặc. Còn bây giờ mình gọi Nam Mô Di Lặc Phật là mình gọi theo tương lai. Thôi gọi trước đi, mai mốt cho nó quen miệng. Ví dụ vậy đó. Nam Mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Long Chủng là những cái trí tuệ nó gom lại, nó có tất cả nhất thiết chủng trí, có tất cả các loại trí tuệ. Nam Mô Long Tự Tại Vương Phật. Người mà có sức mạnh, người mà có cái tự tại rồi, cái lực của tự tại nó giống như là một sức mạnh. Chữ vương đây là gì? Là tối tôn. Nam Mô Bảo Thắng Phật. Chữ thắng là gì? Chữ thắng nghĩa là thù thắng, là tuyệt diệu, tuyệt vời. Và trong cuộc đời này chỉ có pháp bảo là tối tôn nhất, Bảo Thắng Phật. Hay nói một cách khác, trong mỗi con người chúng ta đều có một viên ngọc, đó là Phật tánh, đó là tánh giác. Mà cái tánh giác đó không có cái gì có thể mua được. Quý vị nhớ Tổ Đạt Ma đó, là con của một ông vua, Ngài là thái tử thứ ba. Thì một hôm nọ, tổ thứ 27 tới, tức là tổ Bát Nhã Ba La, đến hỏi ba thái tử: bây giờ tôi đố ba thái tử, trên đời này cái gì quý nhất? Thì thái tử thứ nhất nói trên đời này vàng bạc quý nhất. Thái tử thứ hai nói trên đời này hột xoàn quý nhất, kim cương. Ông thái tử thứ ba là Tổ Đạt Ma, ông nói vậy. Ông nói trên đời này trí tuệ quý nhất. Ông mới giải thích: nếu trí tuệ không quý nhất thì lấy trí ở đâu mà nhận định kim cương là quý, vàng là quý? Như vậy rõ ràng hiểu biết là quý nhất. Anh có hiểu biết cho nên anh mới biết cái này quý, cái này không, đúng không? À, có cái hiểu biết cho nên hiểu biết đó là bảo thắng. Hiểu biết đó là bảo thắng. Bảo này là hiểu biết quý báu, nó vượt hơn tất cả. Bây giờ á, quý vị mang cho Pháp Hòa cái iPad mà Pháp Hòa không biết xài thì chịu thua. Vậy thì coi như là không biết xài iPad mà nhận cái iPad thì sao? Thì coi như là bảo kiếm mà trao lầm, không có phải trao cho anh hùng. Không, bảo kiếm mà phải trao cho anh hùng. Mình nói ví dụ vậy đó. Hay là bây giờ Pháp Hòa không biết không có biết múa kiếm mà quý vị đi mua cho cái kiếm thiệt là mắc tiền về tặng thì chịu. Thì cũng như vậy, mình phải có cái hiểu biết mình mới biết cái đó quý. Cho quý vị biết không, tại sao có nhiều người họ đi ra chợ mua cái đồ thiệt là xấu xí mà thiệt là mắc tiền? Tại sao vậy? Tại vì họ biết cái đó nó là đồ cổ, nó quý lắm, Người ta lật cái bích của bình bông lên, người ta biết đây là đời nhà Minh, nhà Thanh, nhà Tống gì đó. Người ta mua mà mình thấy cái bình đâu có đẹp gì đâu. Tiền không, bảo thắng. Nam mô giác hoa định tự tại vương Phật. Ai nhớ danh hiệu Phật này nằm ở trong kinh nào nè? À giỏi quá, chắc ngày ngày gần đây tụng Địa Tạng nhiều đó. Giác hoa định tự tại. Ở trong kinh Địa Tạng nói là cô thánh nữ muốn biết mẹ mình đang ở đâu thì có một đức Phật dạy cho cô niệm danh hiệu gì? Niệm của giác hoa định tự tại, đúng không? Thì cô sẽ biết mẹ cô ở đâu. Hay quá chứ. Mình muốn biết cái khổ đau lỗi lầm của mình sao mà như vậy không? Khi nào mình định tâm xuống, mình định xuống đi, rồi mình quán chiếu đi, mình sẽ bừng nở cái hoa giác ngộ ở trong lòng của mình. Chừng đó mình rõ mọi nguồn cơn hết. Tại sao ngày nay tôi như vậy? Thì lúc đó là sao? Không có trách nữa. Lúc đó hiểu là có trời mà cũng có ta. Chừng đó hiểu sao? Tu là cội phúc, tình là giấy oan. Có trời mà cũng có ta, chứ lúc trước không hiểu, cho nên cái gì cũng đổ cho trời hết. Bây giờ hết hiểu ra rồi, không có đổ trong trời nữa. Cho nên có cái bài sám nói là sao? Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, thiện gieo nhân, ác gieo nhân, cho nên thiện ác đã gieo cái nhân, quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng lại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tầm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa là bảo thắng đó. Bảo thắng đó, ở trong tâm minh mình có, há ngoài đâu xa. Cho nên cái chữ giác hoa định tự tại là gì? Tức là một đức Phật có cái sự định tĩnh trong lòng và nở một đóa hoa giác ngộ. Chừng đó hiểu được tất cả, không còn chấp trước nữa, không còn phiền trách ai nữa. Lúc đó tâm tự tại sao bừng ra. Thôi được rồi, ngày xưa tôi khổ và tôi vừa khổ, tôi vừa trách, tôi vừa hận, vừa đủ kiểu hết, mà càng thêm khổ. Bây giờ không còn trách nữa, không có trách nữa, không có còn phải đem hết những cái thơ tình đó đem ra đốt thành tro tàn nữa, và cũng không có còn than bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình, có than nữa. Bây giờ tôi biết chuyện đến thì tôi tiếp. Hồi nãy có một vị mới hỏi: thầy ơi, thầy có muốn kiếp sau thầy trở lại đây không, hay là đi lên cõi Phật ở? Thôi rồi, nói không biết, tùy Phật à. Phật thấy mình làm được ở đâu, Phật bổ mình về chỗ đó. Cho nên từ hồi Pháp Hòa đi tu tới giờ, Pháp Hòa luôn luôn mang cái tâm niệm này: nếu như mà mình làm Phật sự đủ thuận duyên thì mình làm, hết duyên mình lo tu ẩn, không sao hết, không có gì phải phiền não hết, cách nào cũng tu hết. Bây giờ mình còn sức khỏe và chúng người xung quanh, người còn ta còn cần mình, thì mình phụng sự. Đến một lúc nào cái sự phụng sự của mình nó không còn nữa thì sao? Thì mình tu. Như vậy không có nghĩa là trong khi mình phụng sự mình không tu, nhưng mà trong lúc này thì sao? Nửa nửa thôi. Tu thì cũng có mà phụng sự cũng có. Nếu một lúc nào đó rửa tay phụng sự, học vừa không làm phụng sự thì mình tu. Tự tại. Cái người tự tại là người không có còn vướng bận, không có còn chấp trước. Cho nên đời này á, mình làm cái việc gì á, mình cũng phải dùng một đức Phật tên là giác hoa định tự tại, lắng xuống, quán chiếu, coi mỗi cái việc đó của mình làm, để mình có được một cái sự hiểu biết cho nó rõ ràng. Khi mà mình giác hoa được như vậy rồi, mình có được cái định như vậy rồi, thì lúc này trên người của mình á, đang tràn lên trên người mình một chiếc áo gì? Ca sa. Chữ ca sa nghĩa là gì? Ca sa nghĩa là hoại sắc nhẫn nhục. Chữ cà sa là ca sa cũng được, tượng trưng cho cái y. Mà cái y này là tượng trưng cho y nhu hòa nhẫn nhục. Mình có cái giác hoa định tự tại rồi thì thôi, bây giờ sao? Mình là Phật thì phải mặc áo chứ, áo này áo nhẫn nhục. Ca sa tràng. Khi mình có ca sa tràng rồi á, thì mình liền có sư tử hống. Sư tử hống là sao? Tiếng rống của con sư tử. Nhưng mà xin thưa là cái tiếng rống của nhà Phật á, nó khác cái tiếng rống thế gian. Mình nghĩ là mình phải hò hét lên người ta mới sợ à? Không phải đâu. Đôi khi mình im lặng mà lại là một tiếng rống. Thôi là nói ví dụ á, có nhiều người á, người ta giận ta không có nói, ta làm mặt lạnh, im ru không nói, thì ngược lại mấy đứa con trong nhà nó sợ. Nó biết là ngày hôm nay là ba không có nói gì hết, ba là im lặng là mình biết rồi đó, coi mà liệu không. Thì ở trong đời này cũng vậy. Nhưng mà thật sự ra cái chữ tiếng sư tử hống này là gì? Khi mình làm bất cứ việc gì, mình có cái giác hoa định tự tại và mình có cái ca sa tràng, thì nhất nhất việc làm của mình đều là sư tử hống hết, không cần ai biết đâu. Nhưng mà nó là một tiếng vang mà thật sự là phi thường. Còn mình la quải quải hoài đó, người ta nói mình bất thường. Bất thường là sao? Vui buồn vô chừng vô đổi là bất thường. Cho nên tu làm sao mà tới cái chỗ bình thường là rất tốt. Còn nếu giỏi nữa, tâm thường. Tôi là người tâm thường, tôi không phải là người phi thường. Tôi người tầm thường cho nên tôi sống rất bình thường. Còn mình cứ muốn mình làm phi thường cho nên mình thường hay bất thường. Bởi vì cứ muốn làm phi thường cho nên lâu lâu mình phán một câu người ta nghe không chớ giới. Lâu lâu mình làm một cái việc người ta thấy khủng hoảng. Cho nên đừng có ham làm người phi thường. Tại vì đôi khi muốn làm phi thường quá cứ tạo hoài những cái bất thường. Cho nên nhiều khi tôi nói đi lên chùa, trời ơi chán quá, không có gì đặc biệt hết á, tuần nào cũng tụng kinh cũng như đó. Ủa vậy chứ muốn gì vậy? Có ngày nào mình không ăn ngày ba cử đâu. Mỗi ngày bây giờ quý vị kiểm coi có ngày nào mình làm gì khác đâu. Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là gì? Bước xuống giường, đi vô trong nhà vệ sinh, rồi đánh răng, rồi rửa mặt, súc miệng, rồi chải tóc. Thì cũng vậy thôi đó. Mỗi ngày có việc gì mình làm bất thường đâu. Mà tại sao mình muốn cuộc đời mình nó lại phải bất thường như vậy? Cứ bình thường. Cho quý vị biết là mình á, việc gì mình cũng cứ làm. Làm được gì cho ai mình cứ làm. Bình thường, không có gì đặc biệt hết. Hôm qua nhớ có một hòa thượng được người ta kính trọng lắm. Ngày đi về quê, ngày thuyết pháp, cái lát ngày đi ra, ngày hỏi xin lỗi nhà vệ sinh ở đâu. Cái ngày đi vô trong đó rồi, ngoài này người ta sầm sì nói, trời ơi, hòa thượng mà cũng đi washroom nữa hả? Trời ơi, hòa thượng mà cũng đi vệ sinh nữa hả? Thì họ nghĩ chắc hòa thượng không đi vệ sinh, vì họ thần thánh quá một vị, đúng không? Ngày nghe xong ngày trong đó, ngày lát ngày ra kể, trời ơi mấy người như này đã nghĩ tôi phi thường hay là tôi bất thường, thì tôi cũng là người bình thường thôi. Cho nên mình tu, mình cứ nghĩ mình là người tầm thường. Pháp Hòa nhớ năm Pháp Hòa đi qua bên Mỹ lần đầu tiên năm 93, qua Mỹ 93 và ở đó một tháng. Quý Phật tử mới nói để chở Hòa đi thăm chùa, Hòa có cuốn sổ điện thoại chở đi thăm. Đi tới đâu Pháp Hòa cũng nói, quý vị nói để con vô con báo cho chùa, nói đừng, không cần. Tôi chỉ muốn vô thăm chùa lễ Phật rồi đi ra thôi. Mình đâu là cái gì đâu mà bắt quý vị trụ trì phải ra tiếp mình. Suốt tháng đi chùa ở bên Mỹ vậy mà không có đặc, không có cái gì đặc biệt hết. Vì mình là bình thường thôi mà. Còn nếu theo dõi nữa mình nói mình tầm thường. Như mình tầm thường như vậy, nhưng mà cho nên mình rất là sao? Bình thường. Còn mình cứ ham phi thường thì mình bất thường. Rồi bất thường ý, cái nó thường sao bữa nay kỳ vậy, cái lúc đó mình đã sao? Ồ, cái đó thường thường. Tức là thường thường xảy ra như vậy, đối với tôi không có gì lạ hết. Chứ cái người khác họ tới họ thấy sao mà ngộ quá, cái đó thường thường như vậy. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Trên cái chữ Sư Tử Hống này nó hay lắm. Nó có nghĩa là một cái tiếng rống lên mà không cần âm thanh. Có những người người ta sống, người ta làm việc, mà đến hồi người ta chết rồi mới biết việc đó là của người đó làm. Chứ khi còn sống không hề ai hay biết. Đặc biệt như vậy. Cho người đó có một tiếng Sư Tử Hống. Bây giờ đến các vị Phật xong rồi, giờ đến Bồ Tát. Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tượng trưng cho trí tuệ. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát, tượng trưng cho việc làm đại hạnh đó. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, tượng trưng cho chí nguyện dũng mãnh. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, tượng trưng cho nguyện lực của mình. Bốn vị Bồ Tát: trí tuệ, việc làm, sức mạnh và đại nguyện. Quý vị nhớ không? Bốn hạnh nha. Văn Thù là trí tuệ, Phổ Hiền là hạnh nguyện, Thế Chí là sức mạnh, Địa Tạng là nguyện lực. Khi mình có đầy đủ trí tuệ, đại hạnh, hùng lực và đại nguyện rồi, thì lúc đó mình đầy đủ những cái gì để trang nghiêm mình? Đại trang nghiêm. Chữ đại là gì? Phước đại, đức đại. Cái người có phước, người có trí. Người mà có phước có trí là đại. Cho nên tôi kêu đại nhân đó. Mà đại nhân thì đối lại với gì? Tiểu nhân. Mà cái ông đại nhân này không phải ông bự, ông to, mà không phải nhà cao cửa rộng kêu đại nhân. Mà cái người đại nhân này, ý mình muốn nói cái người đó có gì? Có phúc, có trí. Có phúc mới làm quan, có trí ông mới giữ cái chức quan ông lâu được. Cho nên ông này là đại nhân. Còn mình không có phước, cho nên mình làm gì? Làm kẻ lòn, nịnh hót, cho mình tự xưng mình là tiểu nhân. Cho nên cái chữ đại mà trong cái chữ đại trang nghiêm này nè, lấy cái đại phước, lấy cái đại trí để trang nghiêm cái thân của mình. Mà người có đầy đủ những cái đức tính ở bên trên á, có đầy đủ tất cả những đức tính của từ các vị Phật xuống cho tới Địa Tạng Bồ Tát, thì người đó là đại trang nghiêm. Vì đó đang trang nghiêm nơi thân mình nhiều cái điều mà không lường, không tưởng được. Nghĩa là đặc biệt kiêu đại, số nhiều kiêu đại, thù thắng kiêu đại, hiếm có kiêu đại. Cho nên cái chữ diệu đại đó, đừng có tưởng nó thường là chị này đại đây là bự. Chữ đại này nè, chữ đại mà ở trong này nó là đại đó đó. Thí dụ người ta nói cái ông đó pháp danh là trí đại, ông đó là có phước có trí. Trí đại nó có ba điều kiện gọi là đại: lớn kiêu đại, nhiều kiêu đại, hiếm có kiêu đại. Đại trang nghiêm. Rồi khi mình có được cái đại trang nghiêm đó rồi đó thì mình là cái người sống an nhàn và tự tại. Nhưng mà nhớ, an nhàn tự tại theo thế gian là nhà cao cửa rộng, tiền kho bạc để. Nhưng mà người Phật tử sống tự tại của mình là có hiểu biết, có hạnh lành, có chí nguyện, có cái chí hùng lực. Ai muốn nói gì nói, nhưng chí nguyện mình sao? Không có buông bỏ. Và cái hạnh nguyện, cái đại nguyện của mình đầy đủ. Cho nên như vậy đó, mình biết mình giàu lắm. Cho người đời người ta có vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, thất đảo. Người tu có thất thánh tài, biết lắng nghe, biết hổ thẹn, có trí tuệ, có tinh tấn. Những cái đó là tài sản của người Phật tử. Còn tài sản của thế gian á, xài nhiều thì hết nhiều. Còn đặc biệt là tài sản của bậc tu, bậc thánh á, càng xài nó càng dư. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, người nào mà có được cái tài sản lắng nghe coi có phải càng nghe càng hiểu nhiều không? Càng nghe Phật pháp càng hiểu nhiều chứ đâu có mất mát gì đâu đó. Cho nên nó đặc biệt là cái sự tu hành của ta, càng tu thì chúng ta càng giàu có, giàu có ở tâm linh. Đó là tất cả các vị Phật Bồ Tát được liệt kê trong cái quyển Thủy Sám khi chúng ta đảnh lễ. Và mỗi vị đều có cái hạnh tu hết, có cái ẩn ý ở trong đó hết. Thí dụ bây giờ hôm nào mình lên mình lại Phật, trước khi mình xuống làm công quả, lại xong rồi bạch Đức Thế Tôn, con xin cung thỉnh Đức Phật Ca Sa Tràng, con xin tràng Ca Sa, đó là tràng cái sự nhẫn nhục. Bây giờ lễ xong rồi, bây giờ bắt đầu mình nói chuyện. Đảnh lễ Phật rồi lại sám hối tiếp. Nhưng muốn sám hối thì việc trước hết là phải quy kính ba ngôi vô thượng. Ba ngôi vô thượng là gì? Phật, Pháp, Tăng. Lý do là vì ba ngôi vô thượng là người bạn hiền, là ruộng phước của cả chúng sinh. Quy kính ba ngôi vô thượng như vậy thì diệt trừ được vô lượng tội ác và tăng trưởng được vô lượng phước thiện, làm cho hành giả thoát ly sanh tử, thực hiện giải thoát. Bây giờ mình sợ quy y lắm, mình nói là tôi nghĩ là tôi làm chưa được cho nên tôi không dám quy y. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, bây giờ mình chỉ cần quy y Phật thôi. Mình quy y Phật cái mình trở thành Phật tử. Thì khi mà mình vừa làm Phật tử một cái rồi á, thì mình liền thoát được cái xác của tục tử. Bởi vì mình chưa quy y thì mình sống theo cái ô nhiễm thế gian thì mình là tục tử. Mà một khi quy y rồi á, mình là Phật tử. Rồi, một thượng. Rồi cái thượng thứ hai. Hồi xưa á, cái gì mình cũng dám làm hết. Bây giờ quy y Pháp rồi thì sao? Thôi, học hai câu thôi. Làm lành lánh dữ. Chỉ cần một giây phút nào mình làm lành thôi, cái giây phút đó mình bỏ dữ thôi, thì có phải có nghĩa là mình đang dần dần đi tới chỗ giải thoát không? Rõ ràng như vậy thôi. Cho nên trong này mới nói nè, là người bạn hiền và là ruộng phước. Tại sao là ruộng phước? Bởi vì hồi xưa mình làm cái gì mình cũng không có suy nghĩ hết, cho nên mình muốn nói sao nói, muốn làm gì làm. Bây giờ muốn nói phải cân nhắc. Thì cái giây phút cân nhắc đó là gì? Có Phật Pháp rồi đó. Cho nên á, cái việc thiện mà chúng ta làm á, nhiều khi không phải là đem tiền cho người già, người nghèo, là cho trẻ em, đúng, điều đó đúng. Nhưng mà những việc thiện đó đôi khi chúng ta chỉ lâu lâu làm thôi. Còn cái việc thiện mà chúng ta làm được hàng ngày nè, là phải làm sao bố thí cho người thân mình sự hạnh phúc, sự bình an, sự nhẹ nhàng và không có đau khổ. Đó, mình có quy y Pháp, biết ứng dụng cái Pháp trong cái gia đình của mình, trong cái đời sống của mình. Cho nên nó đưa mình tới cái chỗ vô thượng. Cho nên trong này mới nói là ruộng phước của cả chúng sanh. Quy kính ba ngôn vô thượng như vậy thì diệt trừ được vô lượng tội ác. Tại sao là vô lượng tội ác? Bởi vì như nãy Pháp Hòa nói, cái gì gọi là tội? Cố tình mà làm thì kêu tội, mà vô tình mà làm thì kêu lỗi. Cho nên nó thường thường mình lỡ mình làm đụng ai cái mình nói xin lỗi, là tại vì tôi không cố ý, tôi lỡ tôi đi ngang tôi đụng anh thôi. Nhưng mà cố tình thấy người ta, thấy của người ta mà đem giấu giếm của người khác, hiểm mà không có nói là tội, cố ý mà. Rõ ràng. Cho nên trong sách người ta định nghĩa chữ tội và lỗi là như vậy. Biết bậy mà làm kêu tội, vô tình mà phạm thì lỗi. Tăng trưởng được vô lượng phước thiện. Quý vị, mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, mình khởi cái niệm xấu cho ai, cái tự nhiên mình giật mình lại. Mình nói trời, biết người ta có như vậy, mình khởi như vậy. Dù nó thường hay khởi, nhưng mà cái giây phút khởi xấu rồi thì cái giây phút niệm lành nó sanh, nó đỡ lắm. Chứ còn không á, là mình sống nghĩa là buông thừa theo cái thế gian tục tử của mình. Cho nên một khi là làm Phật tử rồi á, thì mỗi ngày cái chất liệu đó nó được thấm nhuần. Cho nên đừng có sợ quy y, phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Làm người đệ tử Phật, nguyện học theo hạnh Phật. Giáo pháp của Phật là bỏ giữ làm lành, giữ tâm trong sạch. Quy Tăng tức là chúng ta nương tựa vào đoàn thể, những người sống thanh tịnh, sống hòa hợp, sống an vui. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, thí dụ bây giờ mình á, mình mà không có quy y, mà không có phát cái nguyện á, mình về nhà mình sống với mình hú khe, mình nói tôi đâu có nguyện gì đâu, nhưng nhờ có cái nguyện rồi đỡ lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói, dù bây giờ mình đang nghe giảng về xong, lát mình về nhà mình đung đung chuyện gì lên, chứ mình giật mình, trời đất ơi, hồi nãy mình lên chùa mình lại Phật hì hục, mình nghe pháp chí thành quá, mà giờ mình về nhà mình dở quá, cái tự nhiên nó cũng sanh cái tâm gì xấu hổ, tam quý. Chút xíu nữa nói, chút xíu nữa coi cái tâm đó. Muốn sám hối thì phải sanh bảy tâm, nếu không có bảy tâm này thì không thể sám hối được. Trong đó cái tâm đầu tiên là tâm hổ thẹn. Cái người đó là người ơn của mình mà mình không có nhớ gì hết trơn, dù bây giờ người ta có xấu ác cỡ nào cũng không thể nào quên ơn được. Mất quá, họ xấu quá thì mình không có liên lạc, nhưng mà không có ghét, không có thù, không có tìm cách hại người ta. Hồi nãy Pháp Hòa có ghé nhà một Phật tử. Thì cái vị Phật tử này mới cho Pháp Hòa xem một cái hình. Bà ăn thọ 80 tuổi mà bà vẫn mời cái người ơn mà ngày xưa bảo lãnh bà qua từ ở trại tị nạn á, năm 79 á. Bà nói ngày xưa đó bốn gia đình, bốn cặp bảo lãnh. Bây giờ bốn ông mất hết rồi, còn bốn bà thôi. Mà mấy mươi năm nay mỗi lần gia đình có tiệc tùng gì thì bà vẫn mời những người đó đến dự. Và bà nói như thế này: ngày nay mình được như vậy nhờ ơn của những người này, chứ bây giờ mình có sung túc có như thế nào đi nữa thì cũng không thể nào quên họ được. Chụp một cái hình ở trong cái quyển album đại thọ đó. Và Pháp Hòa xem thì bà giải thích cái hình đó. Bà nói đây là những người ơn, họ đã bảo lãnh. Và ở đây Pháp Hòa biết có nhiều Phật tử mình ở đây, những người ơn đó là đạo Chúa, đến bây giờ vẫn giữ liên lạc. Năm nào đến cái mùa lễ Giáng sinh, quý Phật tử mình cũng đến nhà thăm họ để biểu lộ cái tấm lòng. Đó là cái tâm nhớ ơn. Thì mình có nhớ ơn như vậy, cái phước mình nó sanh. Đời trước á, mình có cái phước, mình có chút phước, cho nên tự nhiên đời này có người thi ơn với mình, tức là ra ơn giúp mình, thì dù gì đi nữa cũng không được quên người ta, dù người ta bây giờ có như thế nào đi nữa. Quý vị có coi phim Quý vị có coi phim Cô Gái Đồ Long? Thành Khôn là cái người sư phụ dạy cho Tạ Tốn võ công, nhưng mà cũng lại là cái người hại cả gia đình của Tạ Tốn. Nhưng mà khi cái ngày mà đấu chiến đấu cuối cùng thì ông lại sư phụ, và sư phụ móc cặp mắt của ông: sư phụ, đó là những gì con trả ơn cho sư phụ. Và từ nay về sau con với sư phụ không có còn gì nữa hết. Nhưng mà khi đó là cái xử theo thế gian. Nhưng mà khi ông có chút Phật pháp rồi, ông được bốn vị thần tăng nhốt ở dưới đó và canh giữ ông rồi, mà mỗi ngày các vị tăng người tụng kinh ông nghe, ông xả bỏ được rồi, giải bỏ hết và thế phát đi tu. Thì trong cái đoạn đó mình mới thấy, khi mình xuống tận cùng của cái đáy địa ngục nhốt Tả Tốn là gì, khi mà cái hận thù nó xuống tận cùng đáy rồi đó thì chuyện gì cũng dám làm, nhưng mà phải có thần tăng bảo hộ, phải có thần tăng bảo hộ. Cho nên bốn thần tăng canh, bốn thần tăng canh rồi mỗi ngày sao rỉ rả nói hoài thuyết hoài: sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh gì đó, tụng cho nghe. Hoặc là tụng một cái bài sám nghe cho nó lâm ly lên. Của hồng trần gửi thân trăm tuổi, kiếp phù sinh thay đổi mấy lần, có thân nên khổ vì thân. Tụng những cái câu đó nghe riết động thanh. Cho nên khi mà cuối cùng gặp được cái người thù của mình rồi đó, thấy không, bị sư phụ mà móc cặp mắt làm cho ông mù rồi thì ơn xong. Nhưng mà bây giờ sao? Mắt mù mà tâm không có mù, cho quyết định giải tỏa xuất gia. Chứ người sống nó có như vậy. Thầy Viện Chủ thầy có nói với Pháp Hòa, thầy nói á, mình sống ở trong đời, ngày nay mình có thành tựu cái gì đi nữa thì cũng nhớ những người của thuở ban đầu, khi mình mới vừa đặt chân đến đây ha, mình mới vừa đặt chân đến đây mình đã xây dựng như thế nào, và những người đã trợ duyên cho mình như thế nào, đến giờ phút này mình vẫn nhớ họ. Có một cách đây một tuần thì Pháp Hòa mới ngồi với thầy, thì thầy trò mới ngồi kiểm lại, thì mới biết là mới nói với nhau coi như là mấy chục năm mình hành đạo ở đây, và những cái người mà đầu tiên của mình bây giờ lớn tuổi cũng lần lượt ra đi, có những người vì cuộc sống dời chỗ, và nhận diện ra những người từ đầu của mình vẫn còn đây, đó là hạnh phúc. Hôm đám tang bác Tịnh Tấn, bác Trúc Huyền tức là mẹ bác sĩ Nam lên thắp hương, thì Pháp Hòa bước ra, Pháp Hòa gặp hai ba bác luôn, thì Pháp Hòa mới nắm tay quý bác. Pháp Hòa nắm tay quý bác, Pháp Hòa nói được gặp quý bác ở đây là một niềm vui lớn, còn quý bác còn sống đây. Cho Pháp Hòa nhận diện, cho mỗi ngày Pháp Hòa đi tới đi lui gặp quý bác quý cô mà bao nhiêu năm nay còn ở đây trong từng ngày như thế này thì Pháp Hòa hạnh phúc lắm. Pháp Hòa rất là vui. Cho nên hồi nãy tự nhiên bước ra cửa đó thì trong đầu Pháp Hòa nó nhớ là hai cái câu thơ: một phút thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tất thời gian. Đúng không? Quý vị thấy không? Ngày hết rồi đó, một năm sắp hết rồi đó. Và thật sự ra một năm của 2012 là hết rồi, đã ăn qua tháng rồi. Bây giờ bắt đầu mình lục đục, mình ăn tết ta, mình ăn đủ kiểu hết á, ăn tết Tây, ăn tết ta, rồi chưa đủ ăn tết Đoan Ngọ, ăn chưa đủ rồi ăn tết Trung Thu. Ăn ké của mít nữa. Một phút thời gian một tấc vàng, Vàng không mua được tất thời gian, vàng mất có thể tìm lại được, thời gian qua rồi tìm lắm nan, tìm khó lắm. Cho nên sao dám phi? Cô Diệu Đại đem cái dĩa lên nhờ coi, Pháp Hòa đâu có thời gian đâu, lúc nào cũng phải tận dụng. Tối hôm qua một em Phật tử cạo gió giùm, Pháp Hòa cũng phải kiếm cái máy ngồi vừa cạo gió mà vừa kiểm soát băng. Thì Pháp Hòa mới say qua rồi nói, nghĩa là không có để cái thời gian tự nhiên ngồi không cạo gió làm gì, phải làm một cái việc khác chung một lúc. Thì ở đây cũng vậy, mình có cái giây phút nào mình quy hướng được về Tam Bảo, đó là cái hạnh phúc của mình. Coi vậy chứ thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu, nghìn vàng dễ được, lời tốt khó có. Có đâu phải để tự nhiên ta gặp mình ta lại ta dỗ dai, ta nói ráng tu nghe hôn, ta nói điều lành đâu, không có, ít lắm. Ta dỗ dai là hỏi sao, biết gì chưa? Ta bắt đầu ta nói chuyện này chuyện kia cho mình nghe, chứ ta hay nói chuyện lầm cho mình nghe. Thấy không? Cho nên thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu, lời lành ngàn vàng dễ có. Giờ mất tiền kiếm được, mà thời gian mất rồi kiếm sao? Nhất thốn thời gian, nhất thốn kim. Dịch lại tiếng Việt là một tấc thời gian một tấc vàng, vàng không mua được tấc thời gian, vàng vàng mất có ngày tìm lại được, thời gian mất rồi tìm thật nan. Nãy đi ra cửa tự nhiên trong đầu nhảy bốn cái câu đó lên. Cho nên lâu lâu mình cũng thông minh đột xuất vậy đó. Diệt trừ vô lượng tội ác và tăng trưởng được vô lượng phước thiện, làm cho hành giả giải thoát và hành giả thoát ly sanh tử, thực hiện giải thoát. Vì vậy chúng con quy đảnh lễ hết thảy Phật Đà khắp cả mười phương cùng tận không giới. Cái chữ Phật Đà đó là âm từ chữ Buddha, có nơi thì dịch là quy y đảnh lễ hết thảy chư Phật khắp cả mười phương. Còn ở đây thì Ngài dùng, cái vị dịch giả dùng là quy y đảnh lễ hết thảy Phật Đà khắp cả mười phương. Chữ Phật Đà là âm từ chữ Buddha. Buddha âm là Phật Đà. Quy đảnh lễ hết thảy Pháp Bảo Phật Pháp, chứ quy hết thảy Phật Pháp khắp cả mười phương. Ở đây dùng chữ Phật Pháp. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp là con đường, mà nhớ là con đường của Phật rồi nha. Con đường của Phật cho nên gọi là Phật Pháp. Chứ coi thế gian này nhiều đường lắm, mà đi trật đường thì sao? No exit, the end. Cho nên phải có Phật Pháp. Phật Pháp là con đường của Phật. Cho nên ta hỏi anh đạo gì? Nó dạ tôi đạo Phật. Đạo Phật là đạo gì? Nó đạo Phật là đạo giác ngộ. Tôi đang đi trên con đường tỉnh thức. Thế gian á, ăn miếng trả miếng, hận thù. Còn con đường giác ngộ thì sao? Lấy từ bi, lấy tha thứ để mà giải những cái hận thù. Đó, con đường đó tôi đang đi đó. Cho nên đạo Phật không có nghĩa là thờ ông Phật, cúng ông Phật, lại ông Phật. Chưa đủ. Hỏi đạo Phật là đạo gì? Đạo Phật là con đường giác ngộ, con đường tỉnh thức. Tôi sắp sửa lâm vào con đường nói năng không có dễ thương thì tôi tỉnh giác lại liền. Tôi đi, tôi quẹo liền qua con đường giác. Nói cái đó không có lợi, không có nói. Quy đảnh lễ hết thảy thánh tăng khắp cả mười phương cùng tận không giới. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ở bên khất sĩ, phái khất sĩ mỗi bữa mà tụng kinh Phật, ta xưng tụng Phật Bảo, xưng tụng Pháp Bảo, xưng tụng Tăng Bảo. Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo tràng tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, làm người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân cất mình thoát tục, bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành, kính dâng một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật đạo lành cao siêu. Đó là cái bài mà các vị cư sĩ khất sĩ tụng mỗi đa tối. Trước khi tụng kinh gì phải xưng tụng Phật bảo, xưng tụng Pháp bảo, xưng tụng Tăng bảo. Pháp của Phật giáo điều chánh lý, hạnh xuất gia khất sĩ thanh bần, một y một bác tùy thân cất mình, pháp môn khất thực giáo dân độ đời, pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, vãng sanh về Phật xứ đạo tràng, sống chung tu học dễ dàng, tham thiền nhập định mở đàn huyền môn. Lời thuyết pháp hùng hồn cảnh tỉnh, độ chúng sanh dứt định hôn trầm, quý thai diệu pháp thẩm thâm, vân vân. Đó là những cái câu mà hồi nhỏ đó Pháp Hòa tụng mỗi tối. 7 tuổi rồi vô chùa rồi người ta phát cho ông quyển kinh dịch tụng của khất sĩ. Mà nhờ tụng như vậy đó, nó bắt dần vậy mình tụng mình thuộc. Cho nên mình thuộc Phật, mình thuộc những cái kinh như vậy á, nó cũng hay lắm. Buồn buồn mình đem ra mình ngân nga cho vui. Mà thay vì mình ngân nga những cái gì nó không có lợi ích, ngân nga những cái đó. Quý vị thuộc sám, thuộc sám nhiều tốt, mấy bài sám. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Tiếp ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu. Nhộn nhàng trong cuộc để dâu, xuân xanh nơi đó bạc đầu rồi đấy. Trời ơi, chuyện mình không có làm mà ta còn dựng chuyện lên, ta nói mình có làm. Người ta đang nhộn nhàng trong cuộc bể dâu đó. Người ta đâu có biết xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Cho nên ở trong cái cuối cái bài sám nó có một câu: sự dạy khôn đâu cần khôn dạy. Dạy khôn cho người đâu phải mình khôn hơn người mình mới dạy. Không cần, chỉ nhắc nhở nhau thôi. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Cái gì mình biết mình đã nói, thấy nghi ngờ không được, loáng thoáng nghe và nói không được. Giờ có một cái ông đó mà ông được người ta khen, vua mang tới quà cáp tặng cho ông, từ chối không nhận. Bà vợ nói: ông sao mà khờ quá vậy, vua ban lộc mà không nhận. Ông nói: bà không biết, vua chưa hề gặp tôi, chưa vua không biết tôi là cái gì hết. Vua chỉ nghe người ta nói tôi tốt, vua đem quà tặng, rồi mai mốt ông cũng nghe người ta nói tôi xấu cho ông chém đầu tôi à. À, cho nên cái ông đó thiệt là cái người nghe người ta nói thôi, vua chưa hề gặp tôi, nghe người ta nói tôi tốt, vua khen. Rồi giờ đó cũng nghe, nghe mà khen, rồi mai mốt nghe người ta chê tôi, ổng là ổng chém đầu tôi, cho nên không được. Vua không thấy mà chỉ nghe thôi thì không có nên nhận như vậy. Cho những cái bài học đó nó hay vô cùng. Quý vị kiếm cái cuốn gọi là cái cuốn gì mà Pháp Hòa hay để giỏ qua lắm. Lâu lâu cái nó cũng xin hê đột xuất. Pháp Hòa có một cái em Phật tử hồi xưa, hai đứa nói chuyện với nhau rồi nó nói cái cuốn đó, rồi nó à thầy cũng thích cuốn đó, nó nói cái cuốn đó là cái cuốn gối đầu giường của con. Pháp Hòa cũng vậy, đi đâu hoặc na cuốn nó theo, buồn buồn ngồi dở đọc lại một hai câu chuyện rồi nghiệm, nhất là ngồi phía trường lấy một hai cái câu chuyện đã đọc rồi nghiệm lại. Nhiều khi câu chuyện cũ đọc lại, mà đọc lại cái có cái ý mới, học được cái ý mới trong đó. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị tới cái đoạn kinh đó thôi. Thì hôm khác mình sẽ tiếp. Pháp Hòa nói vậy nãy giờ quý vị có hiểu được cái ý của những đoạn kinh nãy không? Xin đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem
thành công